Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự điều hành sáng tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là sự vào cuộc đầy trách nhiệm với nhiều đổi mới sáng tạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc quyết định cơ chế chính sách cũng như thực hiện các chức năng nhiệm vụ liên quan khác.
Với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và hướng tới sự hài lòng của người dân, những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các xã phường. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương về triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương được tổ chức thường niên vào dịp cuối năm. Hội nghị lần này không chỉ là dịp để đánh giá tổng kết năm 2020 mà còn nhìn lại cả chặng đường 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016-2020, bàn về những cơ hội, thách thức và đề ra giải pháp chủ yếu để triển khai nghị quyết của Quốc hội khóa 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và hoàn thành các mục tiêu phát triển các năm tiếp theo. Hội nghị đã xem xét thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng năm 2020 và 5 năm 2016-2020 phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, cả ngày 28 và sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020. Ngày 27 tháng 12, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tham dự hội nghị. Năm 2020, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Theo đó, Đảng ủy đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong việc thực hiện nghị quyết số 03 ngày 2 tháng 8 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố giai đoạn 2016-2021. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Kết quả, năm 2020, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành. 100% đảng viên của Đảng bộ được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. 30% các ban xây dựng Đảng, văn phòng Thành ủy, trung tâm chính trị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. 10 trên 10 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, trên 53% đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể đã tổ chức trao tặng kỷ niệm chương của các cấp ngành cho các cá nhân có đóng góp tiêu biểu, đồng thời biểu dương khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc công tác xây dựng đảng năm 2020. Cũng trong ngày 27 tháng 12, Đảng ủy các cơ quan khối đảng đoàn thể của thành phố đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2021 để đánh giá hoạt động công tác năm 2020, công tác công đoàn năm 2020, ký kết giao ước thi đua và cam kết thi đua năm 2021.
Những năm gần đây, Thái Nguyên được biết đến là điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào thành tích chung này, bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự điều hành sáng tạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là sự vào cuộc đầy trách nhiệm với nhiều đổi mới sáng tạo của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc quyết định cơ chế, chính sách cũng như thực hiện các chức năng nhiệm vụ liên quan khác. Với 15 kỳ họp, trong đó có 12 kỳ họp thường kỳ, 1 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp bất thường. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thông qua 313 nghị quyết, trong đó có 132 nghị quyết thường kỳ và 180 nghị quyết chuyên đề. Trong số này có nhiều nghị quyết mang tính đột phá về cơ chế, chính sách, tạo động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, thực hiện an sinh xã hội. Mới đây nhất tại kỳ họp thường kỳ cuối cùng, từ ngày 9 đến 11 tháng 12 năm 2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 42 nghị quyết, trong đó có 4 nghị quyết chuyên đề cho cả giai đoạn 2021-2025. Trong đó có nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo điều kiện để các cấp ngành trong tỉnh nhanh chóng đưa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 vào cuộc sống. Các nghị quyết được ban hành bao trùm mọi mặt của đời sống xã hội, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Một số nghị quyết tiêu biểu như nghị quyết về ban hành chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án của tập đoàn Samsung, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nghị quyết về hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, nghị quyết về dồn điền đổi thửa, phát triển nông nghiệp chủ lực, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Những chính sách này đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh và bứt phá ở khu vực công nghiệp, quy mô giá trị sản xuất công nghiệp đứng thứ tư cả nước, giá trị xuất khẩu đứng thứ hai cả nước. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân chung của cả nước. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh từ 13,4% năm 2016 xuống còn 3,1% năm 2020. Đến nay, Thái Nguyên có 166 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 8,5 tỷ đô la Mỹ, vốn thực hiện hơn 8,2 tỷ đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 238.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-2020. Toàn tỉnh có 108 trên 143 xã được công nhận đạt xã nông thôn mới. 3 trên 9 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Một huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. 100% xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Trên 99% hộ dân vùng núi có điện lưới sinh hoạt, 100% số xã vùng dân tộc thiểu số có trạm y tế, 98,5% người dân hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh luôn bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng, các quy định của pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của vùng và của tỉnh để việc xây dựng và ban hành nghị quyết đảm bảo chất lượng, có tính khả thi cao. Cùng với đó, chú trọng thực hiện việc thu thập, đánh giá, phân tích thông tin có liên quan đến nội dung nghị quyết. Trong trường hợp cần thiết, có thể tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề để tham vấn ý kiến nhân dân. Trên các lĩnh vực hoạt động khác như giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện chất vấn, giải trình tại phiên họp thường trực Hội đồng Nhân dân cũng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 quan tâm, đổi mới trong cách thức tổ chức, triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 787 cuộc tiếp xúc cử tri. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc gần 85.000 lượt cử tri, tiếp thu 8,2.000 lượt ý kiến, kiến nghị. Có 750 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh được gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết và trả lời theo thẩm quyền. Với quyết tâm không để ý kiến, kiến nghị của cử tri bị lãng quên, sau mỗi kỳ tiếp xúc cử tri, ngay từ năm 2017, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lựa chọn tổ chức giám sát chuyên đề về nội dung này và được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thực hiện thường xuyên trước mỗi kỳ họp thường lệ. Kết quả đã giám sát được 8 cuộc với 682 kiến nghị của cử tri. Tính đến cuối tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã giải quyết xong hoặc trả lời giải trình thông tin đến cử tri 592 kiến nghị, 90 kiến nghị còn lại đang được tiếp tục xem xét giải quyết. Đối với việc thực hiện các phiên chất vấn giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua 4 phiên được tổ chức, đã có 47 lượt đại biểu thực hiện chất vấn hoặc yêu cầu giải trình về 71 nội dung liên quan đến các vấn đề mà được nhiều cử tri quan tâm. Để các nội dung này được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh làm tốt việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện lời hứa của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng. Theo đó, năm 2020, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thực hiện khảo sát tại 23 đơn vị về nội dung này. Nhờ vậy, nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền. Một nhiệm kỳ hoạt động sắp khép lại, có thể nói Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc để bước vào chặng đường tiếp theo mà mục tiêu phía trước cần hướng tới. Đó là xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại vào năm 2030 và là trung tâm kinh tế xã hội, cực tăng trưởng có tác động lan tỏa đối với toàn vùng Trung Du và miền núi phía Bắc.
Ngày 27 tháng 12, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội có các đồng chí Lê Huy Lanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Thanh niên Xung Phong, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong tỉnh, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Hiện nay, Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố có trên 1.300 hội viên, sinh hoạt tại 32 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tham mưu với cấp ủy, chính quyền thực hiện việc giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Đến nay đã có 366 người được hưởng trợ cấp một lần, 22 người được hưởng trợ cấp thường xuyên, 242 người được cấp bảo hiểm y tế, 62 người được hưởng chế độ chính sách như thương binh, 34 người được hưởng chế độ bị nhiễm chất độc hóa học dioxin. Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố đã cùng các tổ chức hội cơ sở phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, công ty, các nhà hảo tâm và đồng đội chung tay giúp đỡ, làm mới và sửa chữa 14 nhà tạm, nhà rột nát cho hội viên với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hội đã vận động hội viên đóng góp xây dựng quỹ hội được trên 1 tỷ đồng, giúp gần 130 hội viên vay vốn phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả. Hội cũng đã tổ chức thăm hỏi trên 1.300 lượt hội viên ốm đau với tổng số tiền trên 125 triệu đồng. Hàng năm, hội làm tốt công tác mừng thọ, chúc thọ hội viên cao niên, v.v. Các phong trào cựu thanh niên xung phong nguyện nêu gương sáng làm theo lời Bác Hồ dạy, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Qua đó đã định hướng tư tưởng, hành động của cán bộ hội viên trong các hoạt động và phong trào thi đua yêu nước do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phát động. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Minh, tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung Phong thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong năm qua, công tác huấn luyện cho lực lượng phòng không các cấp được duy trì nghiêm túc. Căn cứ vào nội dung huấn luyện của cấp trên, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã huấn luyện cho các lực lượng phù hợp với biên chế trang bị của địa phương. Ngoài các nội dung huấn luyện theo chương trình cơ bản, lực lượng phòng không kiêm nhiệm của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tổ chức huấn luyện bổ sung ngoại khóa được 52 giờ. Thành phố tổ chức tốt hệ thống quan sát, thông báo, báo động phòng không. Hệ thống thông báo báo động đã đến được hầu hết các phường xã của thành phố. Các phường xã sử dụng hệ thống kẻng, loa phát thanh để thông báo, báo động cho nhân dân. Nhìn chung, hệ thống thông báo báo động trên địa bàn thành phố đáp ứng được yêu cầu khi có tình huống xảy ra. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên có 4 trận địa phòng không cấp trung đội và 1 trận địa cấp khẩu đội được đầu tư xây dựng cơ bản. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, duy trì sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng không kiêm nhiệm, phòng không dân quân tự vệ, chủ động kịp thời xử lý các tình huống theo chỉ lệnh, không để bất ngờ.
Sáng ngày 27 tháng 12, Đảng bộ phường Quang Trung tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, hơn 1.000 cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ phường đã được quán triệt triển khai các nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ phường thực hiện nghị quyết và kế hoạch của Đảng ủy phường về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ nhằm quyết tâm đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến mới nhất về dịch COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam cho thấy, để giữ thành quả chống dịch vô giá thời gian qua, đưa đất nước an toàn vượt qua dông bão chưa từng có trong nhiều thập kỷ, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của chính phủ, các bộ, cơ quan, chính quyền các địa phương phải siết mạnh hơn, siết chặt hơn các biện pháp phòng ngừa, tuyệt đối không chủ quan lơi lỏng, mỗi người dân phải nâng cao ý thức vì cộng đồng. Bài viết Trường kỳ kháng chiến chống COVID-19 bước vào thời điểm đặc biệt của tác giả Hải Chính đăng trên chinhphu.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Chúng ta đang trải qua những ngày đặc biệt trong cuộc chiến chống COVID-19, cả về thời điểm, tình hình dịch bệnh, cả về những kết quả đã đạt được trong thực hiện mục tiêu kép và triển vọng sắp tới. Về thời điểm, dương lịch đang chuẩn bị bước sang năm mới, những ngày Tết Nguyên đán cổ truyền cũng đã cận kề. Cũng tròn một năm kể từ khi các ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới được báo cáo tại Vũ Hán, Trung Quốc, và Việt Nam trải qua gần tròn một năm đầy thử thách, nhưng đã đạt thành công đặc biệt cả về chống dịch lẫn duy trì đà tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Trên thế giới, đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu xuống dốc, thậm chí diễn biến ngày càng phức tạp hơn với sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Việc nghiên cứu và sử dụng vaccine có những bước tiến cả trên thế giới và tại Việt Nam. Nhưng về cơ bản, hiệu quả của nhân tố vaccine vẫn là câu chuyện của tương lai, dù là tương lai rất hứa hẹn. Cũng trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch COVID-19, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh. Với sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc có 112 quốc gia đồng bảo trợ. Trong bối cảnh đó, gần một tháng sau ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh do vi phạm quy định cách ly của một tiếp viên hàng không ngày 30 tháng 11, Việt Nam xuất hiện ca dương tính COVID-19. Bệnh nhân 1.440 là ca nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở. Đáng chú ý, hành trình nhập cảnh trái phép của bệnh nhân này có thể phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi theo thông tin mới nhất, bệnh nhân này đã đổi lời khai về lịch trình di chuyển về Việt Nam. Các biện pháp đã nhanh chóng được các cơ quan chức năng triển khai và hoàn toàn có thể tin rằng với các biện pháp này, cùng với kinh nghiệm của các lực lượng trong kiểm soát, khoanh vùng, dập dịch nhiều đợt suốt năm qua, tình hình sẽ sớm được kiểm soát. Tuy nhiên, vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo. Thực tế thì một ngày trước khi ca bệnh 1.440 được chính thức công bố, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 25 tháng 12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia đã một lần nữa nhấn rất mạnh, yêu cầu cùng với lực lượng biên phòng, công an cửa khẩu phải tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của chính quyền cơ sở, người dân ở vùng biên trong tăng cường kiểm soát chặt chẽ đường biên giới trên bộ, kiên quyết xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép, đặc biệt đối với các đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép. Thực tế cho thấy, có rất nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép được chính quyền người dân địa phương phát hiện, vận động để thực hiện các quy định về cách ly. Những trường hợp không tự nguyện thì người dân báo cáo với cơ quan chính quyền để xử lý. Phó Thủ tướng nhấn mạnh công tác phòng chống dịch đang bước vào một thời gian rất quan trọng khi mùa đông đã đến. Hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán, dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và khu vực. Tất cả các biện pháp phòng chống dịch phải được nâng lên một mức. Từ lực lượng chuyên trách phòng chống dịch đến toàn thể hệ thống trong cả nước, các doanh nghiệp và người dân phải cùng nhau thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch, khuyến nghị của ngành y tế. Về phía Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đã nêu rõ, thời gian tới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu di chuyển qua lại cửa khẩu của người dân là rất lớn. Nguy cơ nhập cảnh trái phép thông qua đường biên giới trên bộ là rất cao và sẽ có thể gia tăng. Do đó, cần tăng cường và đặt công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu biên giới lên một mức cao hơn nhằm phòng ngừa và ngăn chặn nhập cảnh trái phép. Bộ trưởng khuyến nghị tiếp tục phát huy các mô hình phòng chống dịch hiệu quả, nhất là mô hình dựa vào nhân dân để tạo nên nhiều lớp hàng rào bảo vệ biên giới, để không bỏ lọt bất cứ trường hợp nhập cảnh trái phép nào, tăng cường năng lực y tế, năng lực xét nghiệm điều trị, để luôn chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào, dù là xấu nhất. Nhìn lại một năm qua, ngay từ giai đoạn đầu tiên, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 đã xác định việc ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài biên giới vào nước ta đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Tinh thần lớn mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo là kiểm soát chặt chẽ ngay từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, trách nhiệm với người mắc bệnh. Trong tất cả các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đều nhấn mạnh nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực. Có thể ví von Việt Nam như ở trong cánh đồng trũng, ở bên ngoài thì nước cao sóng lớn. Do vậy, trước tiên chúng ta phải bao đê cho chặt, giữ đê cho chắc. Chuỗi ngày không có dịch trong cộng đồng càng được kéo dài, thì lãnh đạo chính phủ càng nhấn mạnh phải nêu cao cảnh giác, lên dây cót hệ thống khi tình hình tốt phải cảnh giác. Thời điểm này phải siết mạnh hơn, siết chặt hơn các biện pháp phòng chống dịch. Nếu có tư tưởng lơi lỏng, chủ quan thì rất nguy hiểm. Tất cả các lực lượng phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, bởi chúng ta đã bước vào mùa đông khốc liệt, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán. Các bộ ngành địa phương ra soát, cập nhật các kịch bản phòng chống dịch, chuẩn bị với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông. Thời điểm đặc biệt, các lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông, phải đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị tại từng địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm, từng xã, phường, thị trấn, nhất là trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, để thực hiện bằng được yêu cầu của lãnh đạo chính phủ là cả xã hội cùng quyết tâm, sẵn sàng chống dịch, để không chỉ đón Tết ấm cúng, vui tươi mà còn giữ thành quả chống dịch vô giá thời gian qua. Đưa đất nước an toàn vượt qua dông bão chưa từng có trong nhiều thập kỷ, cho đến khi những nhân tố tích cực như vaccine phát huy hiệu quả, dịch bệnh qua đi.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước và hướng tới sự hài lòng của người dân, những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa các xã phường theo hướng nhanh gọn, thuận tiện và công khai minh bạch. Trong chuyên mục Cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết đề cập về vấn đề này của phóng viên Thùy Linh.
Có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh vào một ngày làm việc trong tuần, chúng tôi nhận thấy số lượng người khá đông, lượng hồ sơ cần giải quyết lớn. Nhưng cán bộ của bộ phận một cửa vẫn vui vẻ hướng dẫn người dân tỉ mỉ, cẩn thận về những thủ tục còn thiếu và những nội dung người dân chưa hiểu. Theo quan sát của chúng tôi, tại đây toàn bộ các quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian vừa qua, thì cấp ủy đảng, chính quyền phường Quang Vinh thì luôn quan tâm rất sâu sát đến cái công tác cải cách hành chính. Cụ thể ví dụ như hàng đầu tháng thì đều có phân công lịch trực tiếp công dân định kỳ theo quy định, và đặc biệt là cái đội ngũ mà cán bộ công chức được bố trí trực và giải quyết các thủ tục hành chính ấy, thì đều là các đồng chí là công chức và cũng có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên. Từ đầu năm đến giờ thì đối với phường Quang Vinh thì giải quyết trên 3.000 các cái bộ hồ sơ thủ tục hành chính. Toàn bộ các cái quá trình giải quyết thủ tục hành chính đều đúng hạn và không có trường hợp nào quá hạn.
Thực tế tại bộ phận một cửa của các xã phường khác trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy các địa phương đều thực hiện niêm yết công khai danh mục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, in bản chữ to, đóng quyền treo tại vị trí thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu và thực hiện. Hầu hết người dân khi được hỏi đều cho rằng so với trước đây thì thời gian giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đã nhanh chóng và thuận lợi hơn rất nhiều. Ông Hoàng Ngọc Tân, tổ 3, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hôm nay tôi đến để công chứng một số giấy tờ phục vụ cho đền bù giải tỏa ở chỗ tổ 3 Tân Lập. Các cán bộ ở đây rất là niềm nở. Nói chung là nhiệt tình, những cái gì mà mình không biết thì các cán bộ ở đây đều như là giúp đỡ để cho công việc thuận lợi, nhanh.
Xác định công tác cải cách thủ tục hành chính có vai trò quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đều thành lập các đoàn kiểm tra công tác này tại các địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, 100% các phường xã đều đã áp dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản thay thế sổ văn bản đi và đến thủ công trước đây. Tăng cường sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng trang thông tin điện tử cấp phường xã để cung cấp thông tin chính thống cho người dân. Bà Chu Thị Hương, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói.
Hôm nay thì Ủy ban Nhân dân phường Trung Thành đã sử dụng xây dựng cái trang thông tin điện tử của Ủy ban phường. Qua đó thì ban hành cái danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của cấp xã. Người dân có thể tra cứu về địa chỉ trang thông tin của điện tử của Ủy ban phường và tra cứu vào cái danh mục thủ tục hành chính mà mình muốn tham gia giải quyết để tìm hiểu về quy trình giải quyết, thời gian giải quyết và cách thức giải quyết và cán bộ tiếp nhận. Ngoài ra thì còn có các trang, ví dụ như là trang cổng thông tin dịch vụ công quốc gia hoặc là trang dịch vụ công của thành phố Thái Nguyên thì đều phổ biến đầy đủ các danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Cho nên là với công nghệ thông tin thì người dân sẽ dễ dàng tiếp cận để tham gia giải quyết các thủ tục hành chính theo nhu cầu của mình.
Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp nêu trên, công tác cải cách thủ tục hành chính ở các phường xã trên địa bàn đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân, hạn chế tối đa việc giải quyết hồ sơ quá hạn, tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp với chính quyền các cấp, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Cải cách hành chính của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục được phát sóng, phát thanh vào thứ hai tuần thứ tư hàng tháng và được đăng tải trên website của Trung tâm tại địa chỉ daithainguyen.vn. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, trời rét, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19-23 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù nhẹ, trời rét. Trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18-22 độ. Độ ẩm không khí trung bình 88-93%.
Mục Thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn. để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân.
là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!